Bình thơ Hàn Mạc Tử. Chính tên là Nguyễn Trọng Chí, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1912 ở Lệ Mỹ, Đồng Hới. Mất ngày 11 tháng 11 năm 1940, trú ngụ ở Quy Nhơn từ nhỏ. Nhà nghèo, cha mất sớm, học trường Quy Nhơn đến năm thứ ba, làm sở Đạc Điền một thời gian, bị đau rồi mất việc. Vào Nam làm báo ít lâu lại trở về Quy Nhơn. Kế đó mắc bệnh phong, đưa vào nhà thương Quy Hòa rồi mất ở đó. Làm thơ khi được 16 tuổi, lấy hiệu là Phong Trần rồi Lệ Thanh. Đến năm 1936, khi có chủ trương tờ Phụ Chương Văn Chương báo Sài Gòn mới đổi hiệu là Hàn Mạc Tử. Ghi chú, hai chữ Hàn Mạc trong từ điển không có, chỉ có Hàn Mặc, nghĩa là văn chương. Hết ghi chú. Đã đăng thơ Phụ Nữ Tản Văn, Sài Gòn, Trong Khuê Phòng, Đông Dương Tuần Báo, Người Mới. Đã xuất bản Gái Quê năm 1936. Tôi đã nghe người ta mạt sát Hàn Mạc Tử nhiều lắm. Có người bảo Hàn Mạc Tử thơ với thần gì, toàn nói nhảm. Có người nghiêm khắc hơn nữa: thơ gì mà rắc rối thế, mình tưởng có ý nghĩa khuất khúc, cứ đọc đi đọc lại hoài, thì ra nó lừa mình. Xuân Diệu có lẽ cũng nghĩ đến Hàn Mạc Tử trong khi viết đoạn này. Hãy so sánh thái độ can đảm kia, thái độ những nhà chân thi sĩ, với những cách đột nhiên mà khóc, đột nhiên mà cười. Chân vừa nhảy, miệng vừa kêu, tôi điên đây, tôi điên đây. Điên cũng không dễ làm như người ta tưởng đâu. Nếu không biết điên, tốt hơn là cứ tỉnh táo như thường mà yên lặng sống. Ghi chú, thơ của người. Ngày nay ra ngày 7 tháng 8 năm 1938, hết ghi chú. Nhưng tôi cũng đã nghe người ta ca tụng Hàn Mạc Tử. Trong ý họ, thơ ca Việt Nam chỉ có Hàn Mạc Tử. Bao nhiêu thơ Hàn Mạc Tử làm ra, họ đều chép lại và thuộc hết. Mà thuộc hết thơ Hàn Mạc Tử đâu phải chuyện dễ. Đã khúc mắc mà lại nhiều, tất cả đến 6-7 tập. Họ thuộc hết và chọn những lúc đêm khuya thanh vắng, họ sẽ cao giọng ngâm một mình. Bài thơ đã biến thành bài kinh và người thơ đã trở nên một giáo chủ. Chế Lan Viên nói quả quyết: tôi xin hứa hẹn với các người rằng mai sau những cái tầm thường, mực thước kia sẽ tan biến đi, và còn lại của cái thời kỳ này chút gì đáng kể đó là Hàn Mạc Tử. Ghi chú, Người Mới số 5 ra ngày 23 tháng 11 năm 1940. Hết ghi chú. Ngót một tháng trời, tôi đã đọc thơ Hàn Mạc Tử. Tôi đã theo Hàn Mạc Tử từ lối thơ đường đến vở kịch bằng thơ Quần Tiên Hội. Ghi chú, do ông Trần Thanh Địch cho mượn. Hết ghi chú. Và tôi đã mệt lả. Chính như lời thơ Hàn Mạc Tử nói trong bài tựa Thơ Điên: vườn thơ của người rộng rinh không bờ bến, càng đi xa càng ớn lạnh. Bây giờ đã ra khỏi cái thế giới kỳ dị ấy và đã trở về với cuộc đời tầm thường mà ý nhị. Tôi thử xếp đặt lại những cảm tưởng hỗn độn của tôi. Thơ Đường Luật, theo ông Quách Tấn. Ghi chú, Người Mới số 6 ra ngày 30 tháng 11 năm 1940. Hết ghi chú. Phan Xảo Nam hồi trước xem thơ Đường Luật Hàn Mạc Tử có viết trên báo Đại Khái nói: từ khi về nước đến nay, tôi được xem thơ quốc âm cũng khá nhiều, song chưa gặp được bài nào hay đến thế. Ôi, Hồng Nam Nhạn Bắc, ước ao có ngày gặp gỡ để bắt tay nhau cười lên một tiếng lớn ấy là thỏa hồn thơ đó. Ghi chú, chỉ ba bài Thức Khuya, Chùa Hoang và Gái ở Chùa của Hàn Mạc Tử mà Phan Xảo Nam đã họa văn lại cả ba. Hết ghi chú. Thơ Đường Luật Hàn Mạc Tử làm ra nhiều nhưng bị thất lạc gần hết. Tôi không được xem mấy bài. Song trong những bài tôi được xem, tôi cũng đã gặp ít câu hay, chẳng hạn như: nằm gắng đã không thành mộng được, ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi. Dầu sao, tôi vẫn nghĩ cái khuôn khổ bó buộc của luật đường có lẽ không tiện cho sự nảy nở một nguồn thơ rào rạt và lạ lùng như nguồn thơ Hàn Mạc Tử. Gái quê, nhiều bài có thể là của ai cũng được, còn thì là tình quê trong cảnh quê, lời thơ dễ dàng, tứ thơ bình dị. Nhưng tình ở đây không có cái vẻ mơ màng, thanh sạch như mối tình ta vẫn quen đặt vào trong khung cảnh những vườn tre, những đồi thông. Ấy là một thứ tình nồng nàn, lơi là, rạo rực, đầy hình ảnh khêu gợi. Ông Phạm Văn Ký đề tự tập thơ ấy là phải lắm. Gái quê và Win Vos Tulevoa đều bắt nguồn trong tình dục. Thơ điên gồm có 3 tập. 1 là hương thơm, 2 là mật đắng, 3 là máu cuồng và hồn điên. Hương thơm, ta bắt đầu bước vào một nơi ánh trăng, ánh nắng, tình yêu và cả người yêu như muốn biến ra hương khói. Một trời tình ái mới dựng lên đâu đây, tuy có đôi vần đẹp, cảm giác chung nhạt tẻ thế nào. Mật đắng, ta vẫn đi trong mờ mờ, nhưng thỉnh thoảng một luồng sáng lạ chói cả mắt. Nguồn sáng lạ tỏa ra từ một linh hồn vô cùng khổ não. Ta bắt gặp dấu tích còn hoi hóp của một tình duyên vừa chết yểu. Thất vọng trong tình yêu, chuyện ấy trong thơ ta không thiếu gì, nhưng thường là một thứ buồn rầu có thấm thía vẫn dịu dịu. Chỉ trong thơ Hàn Mạc Tử mới thấy một nỗi đau thương mãnh liệt như thế, lời thơ như dính máu. Máu cuồng và hồn điên. Đến đây, ta đã hoàn toàn ra khỏi cái thế giới mộng của ta. Xa lắm rồi, ta thấy những gì xung quanh ta. Trăng, toàn trăng, một ánh trăng gắt gao, ghê tởm linh động, như một người hay đúng hơn như một tình yêu. Trăng ở đây cũng ghen, cũng giận, cũng cay nghiệt, cũng trơ cháo và cũng nao nức dục tình. Hàn Mạc Tử đi trong trăng, há miệng cho máu tung ra làm biển cả, cho hồn văng ra và rú lên những tiếng ghê người. Ta rùng mình ngơ ngác, ta đã lục lọi khắp trong đáy lòng ta, ta không thấy có tí gì giống cái cảnh trước mắt. Trời đất này thực của riêng Hàn Mạc Tử, ta không hiểu được và chắc cũng không bao giờ có ai hiểu được. Nghĩ thế, ta bỗng thương con người cô độc. Đã cô độc ở kiếp này và e còn cô độc đến muôn kiếp. Hàn Mạc Tử chắc cũng biết thế, nên lúc sinh thời người đã nguyền với Chúa sẽ không bao giờ cho xuất bản thơ điên. Một tác phẩm như thế, ta không thể nói hay hay dở. Nó đã ra ngoài vòng nhân gian, nhân gian không có quyền phê phán. Ta chỉ biết trong văn thơ cổ kim không có gì kinh dị hơn. Ta chỉ biết ta đương đứng trước một người sượng sần vì bệnh hoạn, điên cuồng vì đã quá đau khổ trong tình yêu. Cuộc tình duyên ra đời với tập hương thơm, hấp hối với tập mật đắng, đến đây thì đã chết thiệt rồi, nhưng khí lạnh còn tỏa lên nghi ngút. Một nhà chuyên môn nghiên cứu những trạng thái kỳ dị của tâm linh, người ta xem tập máu cuồng và hồn điên có lẽ sẽ lượm được nhiều tài liệu hơn một nhà phê bình văn nghệ. Tuy thế, đâu đó ta gặp những câu rất hay, như tả cảnh đồi núi một đêm trăng có câu: ngả nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ, đầy mình lốm đốm những hào quang. Lên chơi trăng có câu: ta bay lên, ta bay lên, gió tiễn đưa ta tới nguyệt thiềm. Ta ở cõi cao nhìn trở xuống, lâng lâng mây khói quyện trăng đêm. Đọc những câu ấy có cái thú vị ở xứ lạ gặp người quen, vì đó là những cảm giác ta có thể có. Lại có khi có những cảm giác ở ta rất tầm thường mà trong trí Hàn Mạc Tử rất dễ sợ. Một đám mây in hình dưới dòng nước thành ra. Mây chết đuối ở dòng sông vẳng lặng, trôi thây về xa tận cõi vô biên. Cái ý muốn mượn lời thơ để tả tâm sự mình cũng trở nên điên cuồng và đau đớn dị thường. Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút, mỗi lời thơ đều dính não cân ta. Bao nét chữ quay cuồng như máu vọt, như mê man chết điếng cả làn da. Cứ để ta ngất ngư trong vũng huyết, trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh. Đừng nắm lại nguồn thơ ta đương xiết, cả lòng ta trong mớ chữ rung rinh. Tôi chỉ trích ra vài đoạn có thể thích được, còn bao nhiêu đoạn nữa tuy ta không thích vì nó không có gì hợp với lòng ta, nhưng ta cũng biết rằng với Hàn Mạc Tử hẳn là những câu tuyệt diệu. Nó đã tả đúng tâm trạng tác giả. lời thơ có vẻ thành thực, thiết tha lắm. Xuân như ý, mùa xuân Hàn Mặc Tử nói đây, có khi ở đâu hồi trời đất mới dựng lên, có khi ra đời một lần với Chúa Giêsu, có khi chỉ là mùa xuân đầu năm, nhưng dầu sao cũng không phải là một mùa xuân thường với những màu sắc, những hình dáng ta vẫn quen biết. Đây là một mùa xuân trong tưởng tượng, một mùa xuân theo ý muốn của thi nhân, đầy rẫy những lời kinh cầu nguyện, những hương đức hạnh, hoa phẩm tiết, nhạc thiêng liêng cùng ánh trăng, ánh thơ. Nhất là ánh thơ, với Hàn Mạc Tử, thơ có một quan hệ phi thường. Thơ chẳng những ca tụng Thượng Đế mà cũng để nối người ta với Thượng Đế, để ban ơn phước cho cả thiên hạ. Cho nên mỗi lần thi sĩ há miệng, sao lại há miệng? Cho thơ trào ra là chín tầng mây náo động, muôn vì tinh tú xôn xao, người ta sẽ thấy. Đường thơ bay sáng láng như sao xa, trên lụa trắng 12 hàng chữ ngọc, thêu như thêu rồng phượng kết tinh hoa. Hình như trong các thi phẩm xưa nay có tính cách tôn giáo không có gì giống như vậy. Hàn Mặc Tử đã dựng riêng một ngôi đền để thờ Chúa. Thiếu lòng tin, tôi chỉ là một du khách bỡ ngỡ không thể cùng quỳ lại với thi nhân. Nhưng lòng tôi có rừng rưng, chí tôi làm sao không ngợp vì cái vẻ huy hoàng trang trọng, lung linh, huyền ảo của lâu đài kia. Có những câu thơ đẹp một cách lạ lùng, đọc lên như rưới vào hồn một nguồn sáng láng. Xuân Như Ý rõ ràng là một tập thơ hay nhất của Hàn Mạc Tử. Với Hàn Mạc Tử, Chúa gần lắm. Người đã tìm lại những rung cảm mạnh mẽ của các tín đồ đời thượng cổ. Ta thấy phảng phất cái không khí Atali. Cho nên, mặc dầu thỉnh thoảng còn sót lại một hai dấu tích Phật giáo, chắc những người đồng đạo chẳng vì thế mà làm khó dễ chi với di thảo của thi nhân. Huống chi thơ Hàn Mạc Tử ra đời, điều ấy chứng rằng đạo Thiên Chúa ở xứ này đã tạo ra một cái không khí có thể kết tinh lại thành thơ. Tôi tin rằng chỉ những thứ tình cảm có thể diễn là thơ mới thiệt là những tình cảm đã thấm tận đáy hồn đoàn thể. Thượng Thanh Khí, một vài bài đặc sắc ghi lại những cảnh đã thấy trong chiêm bao, ở đâu giữa các vì tinh tú trên kia, đại khái không khác cảnh Xuân Như Ý mấy, chỉ thiếu tính cách tôn giáo, huyền bí nhưng không thiêng liêng. Cẩm Châu Duyên, một hai năm trước khi mất, sự tình cờ đưa đến trong đời Hàn Mạc Tử hình ảnh một giai nhân có cái tên khả ái, nàng Thương Thương. Nàng Thương Thương có lẽ chỉ yêu thơ Hàn Mạc Tử, và Hàn Mạc Tử hình như cũng không biết gì hơn hai chữ Thương Thương. Nhưng như thế cũng đủ để thi nhân đưa nàng vào tập thơ. Nàng sẽ luôn luôn đi về trong những giấc mơ của người. Có khi người mơ thấy mình là Tư Mã Tương Như, đương nghe lời Trác Văn Quân năn nỉ. Đã mê rồi Tư Mã chàng ôi, người thiếp lao đao sượng cả người. Ôi ôi, hãm bớt cung cầm lại, lòng say đôi má cũng say thôi. Sau những phút mơ khoái lạc ấy, có được là bao? Tỉnh dậy người thấy, sao trìu mến thân yêu đâu vắng cả, chơ vơ buồn và không biết kêu ai. Bức thư kia sao chẳng viết cho dài, cho khăng khít nồng nàn thêm chút nữa. Ta tưởng nghe lời than của Huy Cận, nhưng cuộc đời đau thương kia đã đến lúc tàn, và nguồn thơ kia cũng đã đến lúc cạn. Hàn Mạc Tử chốc chốc lại ra ngoài biên giới thơ, lạc vào thế giới đồng bóng. Duyên Kỳ Ngộ và Quần Tiên Hội, mối tình đối với nàng Thương Thương còn khiến Hàn Mạc Tử viết ra hai vở kịch bằng thơ này nữa. Quần Tiên Hội viết chưa xong và không có gì. Duyên Kỳ Ngộ hay hơn nhiều. Đây là một giấc mơ tình ái ngắn ngủi nhưng xinh tươi, đặt vào một khung cảnh tuyệt diệu. Thi nhân dẫn ta đến một chốn nước non thanh sạch chưa từng in dấu chân người. Ở đó tiếng chim hót, tiếng suối reo, tiếng tiêu ngân đều biến thành những lời thơ tình tứ. Ở đó Hàn Mặc Tử sẽ gặp nàng Thương Thương mà người không mong gặp ở kiếp này. Nàng sẽ nói với người những lời nồng nàn âu yếm khiến chim nước đều say sưa. Nhưng rồi người sẽ cùng tiếng tiêu cùng đi, như vụt đến cái nghiệp nặng nề đương chờ người nơi trần thế. Và giữa lúc nàng gục đầu khóc, cảnh tiên lại rộn rã tiếng suối ca. Trong thi phẩm Hàn Mạc Tử, có lẽ tập này là trong trẻo hơn cả. Còn từ thơ Đường Luật với những câu bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối, gió thu lọt cửa cọ mài chăn, cho đến Gái Quê, Thơ Điên, Xuân Như Ý và các tập khác, lời thơ thường vẩn đục. Tôi đã nói hết cảm tưởng của tôi trong lúc đọc thơ Hàn Mạc Tử. Chưa bao giờ tôi thấy cái việc phê bình thơ tàn ác như lúc này. Tôi nghĩ đến người đã sống trong một túp lều tranh, phải lấy bì thư và giấy nhật trình che mái nhà cho đỡ dột. Mỗi bữa cơm đưa đến người không sao nuốt được vì ăn khổ quá. Cảnh cơ hàn ấy và chứng bệnh kinh khủng đã bắt người chịu bao nhiêu vũ phàng, bao nhiêu ruồng rẫy. Sau cùng, người bị vứt hẳn ra ngoài cuộc đời, bị giữ riêng một nơi, xa hết thảy mọi người thân thích. Tôi nghĩ đến bao nhiêu năm, người bó tay nhìn cả thể phách lẫn linh hồn tan rã. Một người đau khổ nhường ấy, lúc sống ta hững hờ bỏ quên, bây giờ mất rồi, ta súng lại kẻ chê người khen, chê hay khen tôi đều thấy có gì bất nhẫn. Tháng 4 năm 1941, Hoài Thanh, Hoài Chân.
Gọi tên người.
Báo tin tức Chúa Nhật ngày 3 tháng 11 năm 1940 mở đầu bằng mấy hàng như sau: 29 tháng 9 An Nam. Thêm một ngày đáng ghi nhớ, một người đã mất, cụ Xảo Nam Phan Bội Châu. Báo Người Mới số 4 ngày 16 tháng 11 năm 1940 kết thúc tin buồn: Hàn Mạc Tử đã qua đời. Bằng một lời tương tự, chúng ta đã mất một người. Đơn giản mà thấm thía, một ý nghĩa nảy từ hai cuộc đời, hai sự nghiệp. Tưởng chừng cách nhau ngàn vạn dặm mà lại gặp nhau trong chí hướng. Trong thân phận hẩm hiu, nhưng nhà thơ đã phát huy mọi khả năng tâm não, đã sống mãnh liệt và đầy đủ, sống bằng tim, bằng phổi, bằng máu, bằng lệ, bằng hồn, vân vân, đã phát triển hết cả cảm giác của tình yêu.
Mối thần giao giữa Phan Bội Châu và Hàn Mạc Tử.
Trong các số báo tin tức nói trên lại có bài Chút Tinh Hồn của Hàn Mạc Tử với câu thơ còn ngân dài. Ngân dài mãi như hình nhớ thương, ta còn trìu mến biết bao người. Và trong tin tức trước đó một kỳ, ngày 27 tháng 10 năm 1940, Phan Xảo Nam đã cảm tạ không kém thiết tha những người điếu sống cụ. Những ước anh em đầy bốn biển, ai ngờ trăng gió nhốt ba gian. Trùng hợp trước hơi thở cuối cùng, như đã trùng hợp ở bước đầu trên Mộng Du Thi Xã. Trong Thần Giao Cách Cảm, tờ Phụ Nữ Tân Văn, số 97, ngày 28 tháng 8 năm 1931, trang 15. Không ngờ đã xem mối duyên văn nghệ cho một nhà chí sĩ với một nhà thi sĩ. Bài Phan Bội Châu Tiên Sanh Mở Hàng Dạy Thi in ở trang trước, kèm bài thơ mẫu mượn hình ảnh chùa Phật để nói lên niềm non nước. Ba chén xong rồi ai ấy bạn, một pho kinh Phật, một cây đèn. Thì ở ngay trang sau đã có bài Chùa Hoang của P.T. Quy Nhơn, tức Phong Trần, Hàn Mạc Tử sau này, vọng lại.
Tiếng chuông tế độ rầy đâu tá, để khách trầm luân luống đợi chờ.
Mối thần giao kia chính cụ Phan đã nhìn nhận trong một bức thơ viết cho P.T. Tiên Sanh. Sau khi nhận được ba bài của thi sĩ gửi qua thực nghiệm dân báo ngày 11 tháng 10 năm 1931. Kính thưa tác giả PT Tiên Sinh, tác giả cho tôi đọc ba bài thơ, tôi lấy làm hân hạnh cho Mộng Du Thi Xã lắm. Xem trong U Oán Cao Tình, Thanh Tân Nhã Điệu, tôi chỉ phàn nàn rằng người sướng quá cao, tất nhiên người họa phải ít, cho nên tôi chỉ tục điệu ba bài thơ mà thôi. Còn như nói rằng tôi nối thơ được với tác giả thì tôi không dám. Ôi, hồn giao nghìn dặm biết làm sao bắt tay nhau mà cười lớn một tiếng mới là thỏa hồn thơ đó. Theo tin tức Chúa Nhật đăng lại trong mục báo tin Hàn Mạc Tử qua đời ở số 9 ngày 24 tháng 11 năm 1940, trang 3. Trong lúc chưa được biết văn bản đầu tiên về lời cụ Phan khen Hàn, đây là lời trích sớm nhất hiện tìm được. Sớm hơn và có phần khác với lời trích của Quách Tấn trong bài Hàn Mạc Tử với thơ Đường Luật. Trong Người Mới số 6, ngày 30 tháng 11 năm 1940, trang 4. Từ về nước đến nay, tôi được xem thơ Quốc Âm cũng khá nhiều, song chưa gặp được bài nào hay đến thế. Ôi Hồng Nam Nhạn Bắc, ước ao có ngày gặp gỡ, để bắt tay nhau, cười lên một tiếng lớn, ấy là thỏa hồn thơ đó. Các bút hiệu. Một điều đáng chú ý trong toàn văn bài này là Quách Tấn viết Hàn Mạc Tử, và tuy nói về các bút hiệu của Hàn nhưng chưa có giai thoại, vạch vành trăng non lên đầu chữ A như trong đôi nét về Hàn Mạc Tử sau này. Minh Duệ Thị, Phong Trần, Lệ Thanh, Hàn Mạc Tử, Hàn Mạc Tử. Chừng ấy vẫn chưa hết các bút hiệu của Francisco Nguyễn Trọng Chí. Còn Lệ Thanh Nữ Sĩ, Lệ Giang, Sông Lệ và cả Müller Mộng Cầm nữa. Nhà Hàn đã ký cuối bài Vô Tình trong báo Sài Gòn ngày 7 tháng 12 năm 1935, sau trở thành bẽn lẽn của Hàn Mạc Tử trong Ngày Nay ngày 6 tháng 9 năm 1936, rồi được đưa vào tập Gái Quê của Hàn Mạc Tử. Ấy là chưa kể những tên đẹp khác hay tên tếu như Chật Sen, Cụt Hứng, Phong Chen, vân vân. Gọi làm sao hết tên người, và dù không biết gọi thi sĩ Hàn Mạc Tử, nhưng chỉ biết sống với người sống bên mình, như anh Nguyễn Văn Xê hồi ở Quy Hòa thì cũng đã sao. Nhưng chứng tích của nhà thơ và nhà báo Mệnh Yểu Danh Thọ còn đó để giúp xác định lại những điểm mà trí nhớ trung thực của những người thân nghĩa nhất vẫn có thể vô hình không đúng với thực tế khách quan. Sự kiện tiêu biểu nhất là chính Hàn Mạc Tử khi đăng lại hai bài Chùa Hoang và Gái ở Chùa cùng những bài họa của cụ Sào Nam và các bạn thơ trong phụ chương văn chương tờ Công Luận ngày 9 tháng 3 năm 1935, trang 5, cũng đã ghi chú lầm. Hai bài này chúng tôi đã đăng ở Thực Nghiệm Dân Báo năm 1930. Kỳ thực là năm 1931, số ra ngày 11 tháng 10. Đấy mới chỉ là cách non 4 năm. Huống hồ những hồi ký viết hàng chục năm sau. Nói thế không có nghĩa là phủ nhận giá trị của những tang chứng quý báu đã giúp gần gũi thực tế. Vậy đối chiếu các tư liệu với những lời Quách Tấn viết theo trí nhớ về các bút hiệu của Nguyễn Trọng Chí sẽ thấy những sự kiện sau đây. Minh Duệ Thị còn thấy xuất hiện năm 1935-36, cuối những bài Đường Luật. Cảm tác thường thường châu cột ghét châu ăn, báo Sài Gòn ngày 12 tháng 10 năm 1935, trang 3. Ban mai uống nước trà và cây đàn nguyệt, báo Sài Gòn ngày 30 tháng 12 năm 1935, trang 3. Xuân về, ba vạn giang sơn khác hẳn rồi, báo Sài Gòn ngày 3 tháng 2 năm 36, trang 7. Bút hiệu Phong Trần, ngoài thơ ra còn ký 22 bài văn xuôi trong báo Tân Tiến 1936-1938 và 16 bài văn xuôi trong báo Tiến Bộ 1938-1939 thuộc đủ loại phóng sự, thời đàm, xã tuyết, bình luận văn chương, truyện dài nghệ thuật, vân vân. Bút hiệu Lệ Thanh vẫn ký song song với Hàn Mạc Tử trong các báo Công Luận 1934-1935, Tân Thời 1935, Sài Gòn 1935-1936 và còn ký ở Trong Khuê Phòng 1939 đồng thời với Hàn Mạc Tử. Bút hiệu Hàn Mạc Tử xuất hiện từ ngày 29 tháng 3 năm 1934 trên phụ chương phụ nữ của tờ Công Luận dưới hai bài Đường Luật, Gái Chửa Hoang và Vô Đề, và thường xuyên trên các báo vừa kể trừ Trong Khuê Phòng. Bút hiệu Hàn Mạc Tử ký thường xuyên các bài đăng trong Khuê Phòng 1939,
Người Mới 1940, Tin Tức Chúa Nhật 1940. Chính Quách Tuấn, tác giả Hàn Mặc Tử với thơ Đường Luật, trong số Người Mới đã kể ở trên, đã viết không dấu Á trên chữ Mạc trong toàn bài. Bài tựa cho Tinh Huyết của Bích Khê do Trọng Miên xuất bản năm 1939 cũng ký Hàn Mạc Tử, và các bạn của Hàn như Bùi Tuân, Trần Thanh Địch, Trần Tái Phùng, Hoàng Trọng Quỵ, Hoàng Trọng Miên, Bích Khê, Hoàng Diệp, lúc đó trong các báo, cũng như Trần Thanh Mại, Hoài Thanh và Hoài Chân, sau này trong các tác phẩm của mình đều viết không có chữ Á trên chữ Mạc. Những dữ kiện trên cho phép xác định lại đôi điểm có liên hệ đến niên biểu và việc sáng tác của Hàn. Không có sự tuần tự bỏ bút hiệu cũ khi lấy bút hiệu mới như Quách Tấn viết. Khi mới bước vào làng thơ, Tử lấy hiệu là Minh Duệ Thi, sau đổi là Phong Trần, lại đổi là Hàn Mạc Tử, sau cùng mới lấy hiệu Hàn Mặc Tử. Đôi nét về Hàn Mặc Tử, văn số 7374, ngày 7 tháng 1 năm 67, trang 48, nhà xuất bản Quê Mẹ, Paris, 1988, trang 12. Điển hình là trên cùng một trang Sài Gòn Văn Chương, phụ chương Văn Chương của báo Sài Gòn, có bài của Minh Duệ Thị như đã dẫn trong mục 1, thì đồng thời cũng có những bài ký Lệ Thanh và Hàn Mặc Tử. Như vậy là ba bút hiệu một trận. Không thấy có bài nào ký Hàn Mạc Tử trước Hàn Mặc Tử về thời gian, mà chỉ thấy ngược lại. Không phải mãi đến năm 1935 hay 1936 vào chủ bút tờ phụ chương Văn Chương báo Sài Gòn thi sĩ mới lấy hiệu Hàn Mặc Tử, và cũng từ báo đó thi sĩ mới bước qua làng thơ mới như Quách Tấn trong bài Hàn Mạc Tử với thơ Đường Luật, làm những người dựa vào đó như Hoài Thanh, Hoài Chân cho đến Từ Điển Văn Học, Khoa Học Xã Hội, Hà Nội 1983 cũng rập theo. Sự thực thì ngay từ ngày 29 tháng 3 năm 1934 và trên công luận đã có bút hiệu Hàn Mặc Tử có dấu Á như đã dẫn ở số 4 đoạn trên, và cũng trên công luận đã có những vần thơ mới đầu tiên. Mở đầu và kết thúc của bài văn Giấc Mộng Đêm Thu ký Lệ Thanh Nữ Sĩ. Ôi trăng thu, ôi trăng thu, bóng nhạn tím sương đã mịt mù, mối sầu tư bồng con giọt lụy năm canh nhỏ, cơn mưa gió tê tái lòng em mấy điệu từ mảnh trăng thu. Công luận ngày 22 tháng 3 năm 1934, trang 3, phụ chương phụ nữ. Còn nếu kể bài thơ mới riêng biệt hẳn thì cũng trên công luận ngày 6 tháng 4 năm 1935, trang 5, phụ chương Văn Chương có bài Sống Khổ Và Phấn Đấu ký Hàn Mặc Tử trước các bài thơ mới trên tờ Sài Gòn. Sao tôi thấy cuộc đời máu me linh láng như bãi sa trường trong lúc hỗn loạn, sao tôi thấy dân chúng bị lầm than dưới bóng mặt trời đầy dẫy hào quang. Sở dĩ bút hiệu Hàn Mặc Tử được biết nhiều hơn là nhờ các tuyển tập thơ Hàn Mặc Tử đã phổ biến rộng hơn. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào các văn kiện cuối đời và liền sau cái chết của nhà thơ từ khoảng 1939 đến 1941 thì Hàn Mặc Tử là tên hiệu sau cùng theo người vào cõi thiên thu. Đối với bút hiệu cũng như đối với bản thân và cuộc đời, qua các sáng tác của Hàn, những phần đã xuất bản và những phần chưa thành lập, một số thơ và khoảng 90 bài văn xuôi trên gần 20 tờ báo ở cả Trung Nam Bắc, hình như nhà thơ không khai trừ đường lối gì, nhưng đón nhận muôn hình muôn vẻ của cuộc sống và lòng người để khai phóng hết những anh hoa huyền bí và quy tụ thâu về một mối. Cái mối mà cụ Phan Xảo Nam, chủ nhân Mộng Du Thi Xã, đã gợi lại trong hai câu đối tặng khách hưởng ứng bốn phương trong Thực Nghiệm Dân Báo ngày 23 tháng 8 năm 1931. Duyên văn tự lai lai láng láng nước biếc non xanh, mối tinh thần có không không trời cao bể rộng. Phạm Đán Bình 1936-2011. Trích từ Báo Tin Nhà, số 3 năm 1992, Paris.